Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Real-Time Rendering 4th Edition là một công trình tham khảo chuyên sâu về đồ họa máy tính tương tác do Thomas Akenin Moller, Eric Hens và Nati Hoffman biên soạn. Sách thuộc dòng kỹ thuật, tập trung vào cách tạo ra hình ảnh 3 chiều đủ nhanh để người dùng có thể tương tác gần như tức thời trong trò chơi, mô phỏng, thực tế ảo và nhiều ứng dụng trực quan khác. Ấn bản thứ tư phản ánh giai đoạn GPU hiện đại và shader có thể lập trình. Khi chất lượng hình ảnh không còn chỉ dựa vào mô hình hình học mà phụ thuộc mạnh vào cách tổ chức toàn bộ đường ống dựng hình. Nội dung đi từ nền tảng toán học, phép biến đổi, chiếu hình và phần cứng đồ họa đến chiếu sáng, tô bóng dựa trên vật lý, hiệu ứng không gian ảnh, chiếu sáng toàn cục và dò tia thời gian thực. Mục đích của sách không phải là dạy một API cụ thể mà là cung cấp khung tư duy để đánh đổi hợp lý giữa tốc độ, bộ nhớ, độ ổn định và chất lượng hình ảnh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, dựng hình thời gian thực là bài toán tối ưu dưới ràng buộc khung hình. Điểm phân biệt cốt lõi của sách là xem dựng hình như một bài toán bị chi phối bởi thời gian. Một hệ thống đồ họa tương tác không được phép tính vô hạn để tạo ra một ảnh đẹp, vì mỗi khung hình phải hoàn thành trong ngân sách thời gian rất ngắn để chuyển động, giữ được độ mượt và phản hồi đầu vào không bị chậm. Vì thế, sách không đánh giá thuật toán chỉ bằng độ chính xác vật lý hay vẻ chân thực, mà bằng tương quan giữa chi phí tính toán và cải thiện nhìn thấy được trên màn hình. Cách đặt vấn đề này giải thích vì sao các kỹ thuật xấp xỉ, tiền tính toán, mức độ chi tiết, cắt bỏ đối tượng và tận dụng tính liên tục theo thời gian lại quan trọng. Một hiệu ứng có thể rất đúng về mặt quang học, nhưng không phù hợp nếu làm nghẽn GPU hoặc tạo dao động hình ảnh giữa các khung hình. Ngược lại, một xấp xỉ tốt thường đủ thuyết phục nếu nó giữ được các tín hiệu thị giác quan trọng như hình bóng, chuyển động, phản xạ và bóng đổ. Sách vì vậy giúp người đọc hiểu rằng chất lượng trong thời gian thực là chất lượng có kiểm soát, được tạo ra từ các quyết định ưu tiên rõ ràng, thay vì là cuộc chạy đua đơn thuần để mô phỏng mọi hiện tượng ánh sáng. Thứ hai, shader lập trình được đã biến đường ống đồ họa thành một hệ thống linh hoạt. Ấn bản thứ tư đặt shader lập trình được ở vị trí trung tâm, vì đây là thay đổi làm mở rộng mạnh mẽ khả năng của đồ họa thời gian thực hiện đại. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào các giai đoạn cố định của phần cứng, lập trình viên có thể kiểm soát cách đỉnh được biến đổi, bề mặt được tô màu và dữ liệu được xử lý ở nhiều công đoạn của pipeline. Sự linh hoạt này cho phép triển khai vật liệu phức tạp, ánh sáng tùy biến, hiệu ứng hậu kỳ và các phương pháp dựng hình dựa trên dữ liệu màn hình. Tuy nhiên, sách không xem shader như phép màu thay thế cho tư duy hệ thống. Shader càng linh hoạt thì việc quản lý băng thông, số lần lấy mẫu texture, phân nhánh, áp lực thanh ghi và số lượt dựng hình càng trở nên quan trọng. Một kỹ thuật có ít phép toán nhưng truy cập bộ nhớ kém vẫn có thể chậm. Tương tự, nhiều hiệu ứng hiện đại được thực hiện qua các lượt xử lý toàn màn hình. Đôi khi dùng một tam giác phủ màn hình thay vì mô hình hình học đầy đủ, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cách dữ liệu đi qua GPU. Phần trình bày này giúp nối kiến thức thuật toán với thực tế kiến trúc phần cứng, thay vì tách hai lĩnh vực ra khỏi nhau. Thứ ba, tô bóng dựa trên vật lý dùng mô hình ánh sáng để tạo tính nhất quán cho vật liệu. Một trọng tâm quan trọng là tô bóng dựa trên vật lý, thường được gọi là Physically Based Shading. Mục tiêu không phải là tái tạo hoàn hảo mọi hiện tượng quang học, mà là dùng các mô hình có cơ sở vật lý đủ tốt để vật liệu phản ứng nhất quán dưới nhiều điều kiện chiếu sáng. Khi một cảnh dùng mô hình phản xạ hợp lý, các tham số như độ nhám, tính kim loại và màu bề mặt có ý nghĩa ổn định hơn, thay vì phải chỉnh lại vật liệu cho từng môi trường ánh sáng. Sách giải thích nền tảng cần thiết về tương tác giữa ánh sáng và bề mặt, từ chiếu sáng cục bộ đến các thành phần phản xạ khuếch tán và phản xạ gương. Giá trị thực hành của cách tiếp cận này nằm ở việc liên kết nghệ thuật, tài sản nội dung và lập trình. Nghệ sĩ có bộ tham số dễ dự đoán hơn, còn kỹ sư có mô hình dễ mở rộng sang môi trường có ánh sáng phức tạp. Dù vậy, sách cũng giữ đúng tinh thần thời gian thực, nghĩa là mô hình vật lý luôn phải đi cùng xấp xỉ hiệu quả. Các nguồn sáng, môi trường phản xạ, bóng đổ và dữ liệu vật liệu cần được tổ chức sao cho kết quả vẫn thuyết phục khi ngân sách khung hình có giới hạn. Thứ tư, hiệu ứng không gian ảnh và kỹ thuật trong suốt khai thác trực tiếp dữ liệu đã dựng. Sách dành sự chú ý đáng kể cho các kỹ thuật làm việc trong không gian ảnh, tức là xử lý những dữ liệu đã được tạo ra trong quá trình dựng khung hình như màu sắc, độ sâu, pháp tuyến hoặc chuyển động. Cách làm này đặc biệt hữu ích vì nó cho phép bổ sung nhiều hiệu ứng, hình ảnh mà không cần tăng tương ứng độ phức tạp của mọi mô hình trong cảnh. các lượt hậu kỳ toàn màn hình có thể hỗ trợ chống răng cưa, điều chỉnh tông màu, làm mờ theo chuyển động, hiệu ứng độ sâu và nhiều dạng cải thiện hình ảnh khác. Tuy nhiên, dữ liệu màn hình chỉ chứa phần bề mặt đang nhìn thấy nên các kỹ thuật này dễ gặp giới hạn ở mép vật thể, vùng bị che khuất hoặc khi thông tin thay đổi nhanh theo thời gian. Đây là lý do chúng cần được hiểu như công cụ xấp xỉ có điều kiện, không phải thay thế phổ quát cho dữ liệu không gian 3 chiều đầy đủ. Phần liên quan đến trong suốt cũng minh họa rõ tính thực dụng đó. Alpha 2 Coverage, chẳng hạn, liên kết độ trong suốt của texture với số mẫu con được che phủ trong đa lấy mẫu, giúp hiển thị tán lá hay cỏ tốt hơn so với kiểm tra alpha nhị phân, đồng thời tránh một số khó khăn của việc sắp xếp bề mặt trong suốt. Cuối cùng, chiếu sáng toàn cục. Dò tia và VR mở rộng mục tiêu nhưng không xóa bỏ giới hạn hiệu năng. Ấn bản này mở rộng phạm vi sang chiếu sáng toàn cục, dò tia thời gian thực, thực tế ảo và thực tế tăng cường. Những chủ đề phản ánh hướng phát triển của ngành tại thời điểm xuất bản. Chiếu sáng toàn cục quan tâm đến ánh sáng gián tiếp, nghĩa là ánh sáng không chỉ đi từ nguồn đến bề mặt mà còn có thể phản xạ qua môi trường. Hiệu ứng này có vai trò lớn đối với cảm giác không gian và độ gắn kết của cảnh, nhưng chi phí tính toán cao khiến nó trở thành lĩnh vực của nhiều xấp xỉ. Dữ liệu tiền tính toán và phương pháp light. Dò tia là một công cụ quan trọng để xử lý phản xạ, bóng và khả năng nhìn thấy, song trong thời gian thực, nó không tự động bảo đảm ảnh đẹp. Số tia giới hạn tạo ra nhiễu và hệ thống cần các chiến lược lấy mẫu, tái sử dụng theo thời gian hoặc khử nhiễu để cho kết quả ổn định. Với VR và AR, ràng buộc còn nghiêm ngặt hơn vì độ trễ và sai lệch hình ảnh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng. Sách cho thấy công nghệ mới không thay đổi nguyên tắc nền tảng. Người làm đồ họa vẫn phải cân bằng giữa tính đúng đắn, chất lượng cảm nhận, độ ổn định và tốc độ phản hồi. Kết luận, Real-Time Rendering 4th Edition phù hợp nhất với lập trình viên đồ họa, kỹ sư Game Engine, sinh viên khoa học máy tính đã có nền tảng nhất định. Và những người làm công cụ hoặc nội dung cần hiểu vì sao một cảnh 3 chiều đạt được diện mạo cuối cùng. Người mới hoàn toàn vẫn có thể dùng sách để xây nền tảng, nhưng sẽ thu được nhiều hơn nếu đã quen với đại số tuyến tính, khái niệm GPU và một API đồ họa. Giá trị thực tế của sách là nó giúp người đọc đánh giá kỹ thuật theo điều kiện triển khai thay vì chỉ học tên thuật toán. Bạn có thể hiểu khi nào một hiệu ứng nên được thực hiện trong không gian ảnh, khi nào cần dữ liệu hình học, vì sao mô hình vật liệu cần nhất quán và vì sao tối ưu hóa thường bắt đầu từ việc đo đạc đường đi của dữ liệu. Về mặt trí tuệ, sách tạo một bản đồ rộng cho lĩnh vực vốn thay đổi nhanh, liên kết toán học, quang học, phần cứng và thiết kế hệ thống. So với sách hướng dẫn DirectX, Vulkan hay OpenGL, đây không phải tài liệu từng bước để xây một ứng dụng cụ thể. So với các sách dựng hình dựa trên vật lý thiên về ảnh ngoại tuyến, nó chú trọng hơn đến ngân sách khung hình và tương tác. Điểm nổi bật của tác phẩm là độ bao quát lớn, chiều sâu kỹ thuật đáng tin cậy và khả năng đặt các phương pháp hiện đại vào cùng một khung đánh đổi thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Thomas Akenin Müller, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!